Siêu nhiên, chương 13, sự đảo ngược vĩ đại. Bên cạnh các câu chuyện về Chúa Giê-xu trong các sách phúc âm, như là các câu chuyện về sự Giáng sinh của Ngài, sự chết và bài giảng trên núi, có lẽ phân đoạn kinh thánh quen thuộc nhất trong Tân Ước chính là Công vụ đoạn 2. Là phân đoạn mà Đức Thánh Linh giáng trên các môn đồ của Chúa Giê-xu vào ngày lễ ngũ tuần. Sự kiện này đánh dấu khởi điểm của một hội thánh non trẻ và sự phát động của một chiến dịch truyền giáo toàn cầu trong danh Chúa Giê-xu. Cũng quen thuộc như phân đoạn này, có nhiều điều xảy ra trong đó hơn là phần lớn mà chúng ta nhận thấy. Ở công vụ đoạn 2, thật ra được thiết kế để phát pháo cho chiến dịch đảo ngược địa lý vũ trụ hậu ba bên của thời Cựu Ước, mà trong đó các nước ngoài Israel bị cai trị bởi các thần kém quyền năng hơn đều xảy ra trong lễ ngũ tuần, là một chiến lược để thâm nhập vào tất cả các nước bị Đức Chúa Trời truất quyền thừa kế tại ba bên bằng phúc âm của Chúa Giê-xu. Một chiến thuật cổ xưa dành cho chiến tranh thuộc linh. Chúng ta hãy đi đến lễ ngũ tuần. Những gì công vụ đoạn 2 mô tả đã diễn ra trong ngày lễ ngũ tuần dĩ nhiên là rất lạ thường. Xin được phép đọc công vụ đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 8 nha. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp lại tại một chỗ. Thình lình có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. Bấy giờ có những người Do Thái sùng đạo từ các dân trong thiên hạ về, đang lưu trú tại Jerusalem. Khi nghe tiếng ấy, dân chúng kéo đến và sửng sốt. Tiếng Anh gọi là confusion, nghĩa là bối rối á. Vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của mình. Họ rất ngạc nhiên và hỏi nhau, tất cả những người đang nói đó không phải là người Galilee sao? Vậy sao mỗi người chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của mình? Trong công vụ chương 2 từ câu 1 cho đến câu số 8. Một vài điều dẫn đưa chúng ta vào thế giới quan siêu nhiên của Cựu Ước trong phân đoạn Kinh Thánh đáng ghi nhớ này không được rõ ràng lắm trong bản dịch tiếng Anh. Tiếng mà gió thổi ào ào liên quan đến sự giáng lâm của Đức Thánh Linh là một sự mô tả quen thuộc về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Các Vua Nhì, chương 2 câu số 1, rồi câu số 11 đó, rồi trong sách Gióp, chương 38 câu số 1, cũng trong sách Gióp, chương 40 câu số 6. Ngọn lửa cũng là một mô tả quen thuộc về Đức Chúa Trời trong Ê-sai-chi-ên, chương 1 câu số 4, Ê-sai chương 6 câu số 4, Đa-ni-ên chương 7 câu số 9, Xuất Ê-díp-tô Ký chương 3 câu số 2, chương 19 câu số 18 và chương 20 câu số 18 nữa. Từ những tham khảo đó, rõ ràng là Đức Chúa Trời đã hiện diện tại sự kiện đó và đứng sau những gì đang diễn ra. Ý định của Ngài là phát động chiến dịch của Ngài nhằm lấy lại các nước khỏi tay các thần kém quyền năng hơn mà Ngài đã phân định cai trị các nước đó trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương số 4 câu 19-20 và chương số 32 câu 8 câu 9. Đó là những thần đã trở nên kẻ thù nghịch của Ngài, trong Thi Thiên 82 nói như vậy. Công cụ của Đức Chúa Trời cho việc thực hiện điều đó là lời của các môn đồ thông qua các ngôn ngữ khác nhau của họ. Đức Chúa Trời đã làm cho các môn đồ người Do Thái của Chúa Giê-xu có thể nói với những người Do Thái khác đang nhóm họp tại lễ ngũ tuần, là những người sống ở tất cả các nước đang ở dưới sự cai trị của các thần thù nghịch. Khi họ nghe về phúc âm và tin nhận, họ sẽ trở về đất nước của họ và nói cho những người khác biết về Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta hãy nhìn ở khía cạnh lễ ngũ tuần và ba bên nha. Sự kiện tháp ba bên là điều đã đưa đến quyết định của Đức Chúa Trời làm tản lạc các nước và đặt chúng dưới thẩm quyền của các thần khác trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương số 4 câu 19-20 và cũng Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 32 câu 8-9. Thoạt nhìn, có vẻ như không có gì liên quan giữa sự kiện này với những gì đang xảy ra trong công vụ đoạn 2 cả. Nhưng trong các nguyên ngữ có một sự liên hệ rất rõ ràng giữa hai sự kiện này, quý vị ơi. Hai điều chủ yếu trong công vụ đoạn 2 liên kết với các sự kiện đó với lại câu chuyện tháp ba bên này. Thứ nhất, các lưỡi bằng lửa được mô tả bị tách ra. Và thứ hai đó là gì? Đám đông bao gồm những người Do Thái từ khắp các nước được cho là bị rối loạn. Trong tiếng Anh, điều đó có vẻ không thuyết phục một cách đặc biệt lắm. Luca viết bằng tiếng Hy Lạp và nguyên từ Hy Lạp ông dùng ở đây được dịch thành bị tách ra và bị rối loạn, có nguồn gốc từ Sáng Thế Ký chương 11 câu số 7 và Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 32 câu số 8. Cả hai từ đó mô tả sự phân chia các ngôn ngữ và các nước tại ba bên dẫn đến sự rối loạn. Luca, tác giả của sách Công Vụ, là một người ngoại quốc. Ông chỉ đọc được tiếng Hy Lạp. Chính vì vậy, ông đang sử dụng bản dịch Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp là bản dịch thông dụng lúc đó và ngày nay. Bản Septuagint, đó là Kinh Thánh Cựu Ước của Hội Thánh đầu tiên. Bởi vì rất ít người đọc được tiếng Hebrew, Luca đang liên tưởng đến ba bên khi ông viết Công Vụ đoạn 2 đó quý vị. Nhưng tại sao lại phải có mối liên quan này vậy? Tại sao vậy? Hãy nghĩ về những gì xảy ra tại lễ ngũ tuần đi. Đức Thánh Linh đến giống như cách mà Đức Chúa Trời rất thường hay ngự đến trong Cựu Ước, với cơn gió và lửa. Sự rối loạn vì có quá nhiều ngôn ngữ, đó là hậu quả của tháp ba bên, đã được cất đi khi các lưỡi bằng lửa làm các môn đồ có thể nói bằng các thứ tiếng của người Do Thái từ các nơi trên toàn thế gian đang nhóm họp tại Jerusalem trong dịp lễ. 3.000 người trong họ đã tin sứ điệp về Chúa Giê-xu trong Công Vụ chương 2 câu số 41 đó. Những tân tín hữu đó là những người đã nhận lấy Chúa Giê-xu làm đấng Mê-si-a sẽ đem sứ điệp đó trở về đất nước của họ. Các nước đã bị tản lạc tại ba bên. Quay lại Sáng Thế Ký chương 11 nè. Đức Chúa Trời đã quay lưng lại với các nước của loài người và ngay sau đó trong Sáng Thế Ký chương 12, Ngài đã kêu gọi Abraham để thành lập một dân và một nước mới của Đức Chúa Trời. Giờ đây, Ngài nhóm hiệp dân từ các nước mà Ngài đã từ bỏ và đem họ trở về gia đình tin kính của Ngài cùng với các tín đồ Do Thái là dòng dõi của Abraham. Đến thời điểm, vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ phủ vây tất cả các vương quốc của các thần thù nghịch. Phần phi thường của tất cả những điều này là danh sách các nước trong Công Vụ đoạn 2 và trật tự mà các nước này được kể ra. Nếu bạn tìm chúng trên một tấm bản đồ, bạn sẽ di chuyển từ phía đông, nơi người Do Thái bị lưu đày vào cuối thời kỳ Cựu Ước tại Babylon và Ba Tư á, về phía tây đến điểm xa nhất được biết đến ở thời đó. Chúng bao phủ cùng một khoảng cách và tỷ lệ với các nước được kể tên trong Sáng Thế Ký chương số 10. Thấy ghê chưa? Đó là các nước được đặt dưới quyền các thần kém quyền năng hơn đó. Đáng sợ và lạ lùng. Cảm tạ Chúa. Chúng ta đánh trận không phải chống lại thịt và máu đâu quý vị. Hầu hết sách Công Vụ là về hành trình truyền giáo của Phao-lô. Phao-lô là vị sứ đồ dân ngoại, là người đầu tiên được Đức Chúa Trời sai đi để mở các hội thánh tại các nước bên ngoài Israel. Các tình huống trong hành trình và cuộc đời của Phao-lô như là việc ông bị người La Mã bắt giữ đã đưa ông về phía Tây. Trong các bức thư của ông viết trong Tân Ước, Phao-lô thường nói về các lực lượng thuộc linh chống đối chức vụ của ông và sự rao truyền phúc âm. Từ vựng của ông dành cho các thực thể ác đang sở hữu các lãnh địa mà ông đã xâm lấn tiếp theo sau lễ ngũ tuần cho thấy ông đã hiểu được địa lý vũ trụ của cựu ước. Bạn có chú ý thấy một mạch văn phổ biến trải dài suốt các thuật ngữ của Phao-lô không? Dùng cho các thế lực bóng tối vô hình đó. Xin trích dẫn vài cái nha. Trong Ê-phê-sô chương 1 câu 20-21 và cũng trong Ê-phê-sô chương 6 câu số 12 rồi Cô-lô-se chương 2 câu số 15 ông nói gì? Đó là quyền thống trị hay còn gọi là vương quyền. Rồi bây giờ cái từ mà thẩm quyền á, ông sử dụng trong sách Ê-phê-sô chương 1 câu số 20-21 chương 3 câu số 10 chương 6 câu số 12 rồi sách Cô-lô-se chương 2 câu số 15 và Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu số 6 ông lại dùng cái từ thẩm quyền ở trong đó. Rồi bây giờ từ thế lực nè, cũng Ê-phê-sô chương 1 câu 20-21 và Ê-phê-sô chương 3 câu số 10. Rồi từ chủ quyền ở trong Cô-lô-se chương 1 câu số 16. Từ Chúa, Ê-phê-sô chương 1 câu số 20-21 và Cô-rinh-tô nhất chương 8 câu số 5. Rồi từ ngôi vua, Cô-lô-se chương 1 câu số 16. Ôi quý vị ơi, tất cả những từ ngữ này đều bao hàm quyền cai trị theo địa lý. Thật ra, các từ tương tự được sử dụng trong Tân Ước và văn học Hy Lạp để nói về những người nắm giữ quyền chính trị thuộc về loài người. Ngôn ngữ của Phao-lô có nghĩa như thế về thẩm quyền cai trị địa phận á. Nó phản ánh cách mà Kinh Thánh Cựu Ước mô tả mối liên hệ giữa thế giới thuộc linh và thế giới loài người. Các nước bị Đức Chúa Trời từ bỏ đang ở dưới chủ quyền của các hữu thể thuộc linh thù nghịch với Ngài và dân sự Ngài. Chúng ta sẽ nói đến cái ý tôi sẽ đi đến Tây Ban Nha. Sách Công Vụ kết thúc với hành trình của Phao-lô đến Roma. Phao-lô lúc này là một tù nhân và ông đi đến Roma vì hai lý do. Thứ nhất là để kháng cáo với Caesar và thứ hai đó là gì? Để rao truyền phúc âm. Nhưng Phao-lô biết rằng để giành lại các nước đang ở dưới quyền của các thần thù nghịch, ông phải đi đến tận cùng của thế giới được biết đến trong thời điểm đó. Trong thời kỳ cựu ước, nơi đó được gọi là Tarsi hay còn gọi là Tarsis. Trong thời của Phao-lô, nó được gọi là Tây Ban Nha. Phao-lô phải đi đến Tây Ban Nha để hoàn tất sứ mạng của mình, quý vị. Các lời của ông nói với người Roma trước khi ông bị cầm tù cho chúng ta thấy rằng ông hoàn toàn có ý định đi đến Tây Ban Nha, đi về phía cực Tây của trái đất trong thời của ông để giành lại mọi nước cho Chúa Giê-xu. Xin đọc Roma chương 15 câu 24 và 28 nè. Tôi hy vọng sẽ ghé thăm anh em trên đường đi Tây Ban Nha và sau khi thấy thỏa lòng vì được ở với anh em một thời gian. Rồi vì vậy, sau khi làm xong việc này, tức là khi đã phân phát các vật phẩm cho họ rồi, tôi sẽ lên đường ghé thăm anh em, rồi đi Tây Ban Nha. Phao-lô được thôi thúc bởi sự nhận biết rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời để phục hồi vương quốc của Ngài đã được khởi xướng trong đời sống của chính ông. Ông đã tin rằng khi có sự gia nhập đầy đủ của dân ngoại thì cả dân Israel sẽ được cứu. Roma chương 11 câu 25-26 viết vậy đó. Ông nghĩ rằng ông phải kết thúc điều mà lễ ngũ tuần đã khởi sự. Câu hỏi quen thuộc nè quý vị. Tại sao điều này lại quan trọng? Tại sao vậy? Tại sao điều này lại quan trọng vậy? Phao-lô đã có một viễn cảnh siêu nhiên trong cuộc đời ông. Ông đã nhìn nhận chính mình là một công cụ của Đức Chúa Trời và ông đúng là một công cụ của Ngài đó. Nhưng những tân tín hữu vô danh khác cũng như vậy. Sau lễ ngũ tuần, họ trở về nhà từ Jerusalem để xâm nhập vào đồn lũy của ma quỷ ở nơi họ sinh sống. Và chúng ta là những công cụ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta là những công cụ của Đức Chúa Trời giống như cách mà Phao-lô đã là công cụ của Ngài, vậy thì tại sao ông lại có ảnh hưởng và hiệu quả hơn chúng ta như vậy? Một điều khác biệt là Phao-lô đã hiểu rõ mục đích của cuộc đời ông là gì. Ông tin rằng các thế lực đang nắm quyền cai trị trên đất là có thật và biết rằng thế lực đứng sau và ở trong ông vẫn còn vĩ đại hơn nhiều. Bạn có tin những điều đó không? Bạn có tin những điều đó không? Kinh Thánh đã định nghĩa những điều đó như chúng ta đã biết đến. Và đó là cách mà Phao-lô xem chúng trong cuộc đời của chính ông. Phao-lô đã không biết thế giới này rộng lớn như thế nào. Ông đã không biết đến Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Na Uy, Úc Đại Lợi, Iceland, Việt Nam và nhiều nơi khác. Nhưng Đức Chúa Trời biết, quý vị ơi. Quý vị ơi, Đức Chúa Trời biết hết đó. Ngài biết rằng nhiệm vụ rao truyền phúc âm cho cả thế giới sau này sẽ còn lớn hơn Phao-lô có thể hiểu được. Đức Chúa Trời biết rằng những người khác sẽ phải theo đuổi mục tiêu của Phao-lô dành cho chính ông nếu muốn phúc âm đến được với mọi người trên đất. Nếu chúng ta không chủ động cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta đang không thực hiện điều mà chúng ta có mặt trên đất để thực hiện. Nếu chúng ta muốn có Chúa chỉ để Ngài đến với chúng ta, ôi, để đáp ứng những nhu cầu của chúng ta, thì chúng ta giống như những con người tại tháp Ba Bên hơn là giống như Chúa Giê-xu. 12 môn đồ và thậm chí là Phao-lô nữa. Chúng ta xem lại đi. Chúng ta giống ai ạ? Một hàm ý sâu xa khác của các phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã nghiên cứu đó là khái niệm đồn lũy của ma quỷ là dựa theo Kinh Thánh. Chúng ta không được cho thấy một sự mô tả đầy đủ về các khu vực của ma quỷ hay là các ranh giới đất đai hay thậm chí là một trật tự phân hạng thuộc linh cho phe bóng tối. Tuy vậy, chúng ta được cho biết rằng các thế lực vô hình đó xem trái đất là lãnh địa của chúng. Chúng ta cũng được cho biết các thế lực này chống lại vương quốc của Đức Chúa Trời và không muốn con người trở thành một phần của kế hoạch của Đức Chúa Trời để lan truyền sự cai trị của Ngài khắp nơi. Điều đó có nghĩa là chúng ta nên trông chờ sự chống đối mà chúng ta không thể giải thích được với lập luận hay là chứng cứ rõ ràng và chúng ta không thể tự mình đánh bại nó đâu, quý vị ạ. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài và các đặc nhiệm vô hình của chính Ngài để giúp chúng ta đẩy mạnh sứ mạng của Ngài. Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu số 16 và chương 6 câu số 19, Hê-bơ-rơ chương 1 câu số 13 và Giăng nhất chương 4 câu 4. Câu hỏi thực sự để chúng ta tự hỏi chính mình là cuộc đời của chúng ta sẽ thế nào nếu mỗi ngày chúng ta thức dậy với một cái nhìn giống như cái nhìn của Phao-lô về thế giới và các ảnh hưởng siêu nhiên của nó? Sẽ như thế nào nếu như mỗi ngày cuộc đời của chúng ta được sắp xếp xung quanh sự hiểu biết của chúng ta về thân phận của mình như là một phần của gia đình Đức Chúa Trời được giao nhiệm vụ giải cứu các anh chị em của mình khỏi sự tối tăm? Và sẽ như thế nào nếu chúng ta sống một cách có chủ ý, biết rằng mỗi quyết định của chúng ta có được và mỗi lời chúng ta nói ra không phải vô mục đích một cách ngẫu nhiên? Và sẽ như thế nào thay vì vậy, chúng ta tin rằng các thế lực thông minh vô hình xung quanh chúng ta dùng các quyết định của chúng ta, hành động của chúng ta, lời nói của chúng ta để ảnh hưởng đến người khác cho mục đích tốt hay là xấu à? Cho dù chúng ta có thấy họ hay không, hoặc là chúng ta có biết họ hay không, công việc của chúng ta, thu nhập của chúng ta, thậm chí các nan đề của chúng ta không thành vấn đề khi đạt đến mức hiểu được chúng ta thực sự là ai và sẽ là ai và tại sao chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta không thể thấy được thế giới vô hình, chúng ta không thể thấy được thế giới vi mô, nhưng chúng ta là một phần không thể tách rời của cả hai thế giới đó. Các tín đồ đầu tiên nghĩ như thế này, quý vị ơi. Khi chúng ta xem trong các chương tiếp theo, họ đã tin rằng thế giới chung quanh họ bị nô lệ cho sự tối tăm, một ngày nào đó sẽ đầu hàng. Mặc dù sự thật rằng chiến trận về nghĩa đen là giữa họ với thế giới thù nghịch và các thế lực của nó, họ chỉ lặng lẽ đem lại một thứ toàn cầu mà chúng ta gọi là Cơ Đốc giáo. Với Đức Chúa Trời và các lực lượng đặc nhiệm cùng cộng tác với họ, họ đã tin rằng sự xung đột thuộc linh là có thật và rằng cuối cùng thì họ sẽ không thua cuộc. Chúng ta đang chứng tỏ rằng họ đã không thua cuộc.